là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có gần 80 doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp sang các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ và hơn 30 thị trường khác. Nhóm sản phẩm hàng hóa chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu xuất khẩu đó là nhóm công nghiệp và chế biến khoáng sản, nhóm hàng may mặc, nhóm sản phẩm hạt nhựa, chất dẻo. Xu hướng các sản phẩm xuất khẩu chuyển từ sản phẩm thô sang sản phẩm chế biến sâu. Hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là máy móc, thiết bị phục vụ các dự án đầu tư và sản xuất công nghiệp. Để đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, thời gian tới tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường tuyên truyền quảng bá xúc tiến thương mại qua các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin, bản tin và trên website của tỉnh. Giới thiệu các sản phẩm của tỉnh tại các hội nghị, hội thảo, hội chợ triển lãm trong nước và nước ngoài, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác kinh doanh.
Với nhiều giải pháp trong xúc tiến thương mại, đến nay toàn tỉnh đã có gần 300 doanh nghiệp được đưa lên sàn thương mại điện tử với 940 sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP. Chỉ tính riêng trên sàn voso.vn đã có trên 6.000 đơn hàng được bán với tổng doanh thu gần 2,3 tỷ đồng. Do vậy, để giúp các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sản xuất chế biến nông sản xúc tiến thương mại hiệu quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp, phối hợp với các ngành liên quan hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã kết nối tiêu thụ sản phẩm tại hệ thống siêu thị Bixi, Vinmart, tổ chức lễ ký kết hợp tác đăng ký gian hàng, đăng tải thông tin sản phẩm, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm an toàn trên sàn thương mại điện tử. Đồng thời tích cực quảng bá sản phẩm trên website, các trang thương mại điện tử, mạng xã hội, cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết để người tiêu dùng có thể đặt mua hàng trực tuyến. Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cũng đã triển khai 6 đề án thuộc hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao năng lực sản xuất, tăng cường quảng bá sản phẩm.
Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội tỉnh, hiện toàn tỉnh có trên 55.000 học sinh sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế. Số học sinh sinh viên này chủ yếu ở nhóm bị ảnh hưởng do thay đổi chính sách của quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực 3, khu vực 2, khu vực 1 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Cùng với đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Một bộ phận người dân chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm y tế, còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Việc không tham gia bảo hiểm y tế sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi khi các em bị ốm đau, mắc bệnh phải vào cơ sở y tế điều trị. Các ngành liên quan và chính quyền địa phương cần sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vận động phụ huynh mua bảo hiểm y tế cho con em mình để đảm bảo quyền được chăm sóc sức khỏe học sinh.
Năm học 2021-2022, toàn tỉnh triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong đó, cấp tiểu học có hơn 580 lớp 1 và trên 570 lớp 2. Các thiết bị dạy học tối thiểu cơ bản được trang bị đủ, 100% học sinh lớp 1, 2 được học 2 buổi một ngày. Hầu hết được bố trí học 9 đến 10 buổi một tuần. Sau một năm triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa mới, đánh giá đối với học sinh lớp 1 cơ bản đã đạt được các yêu cầu cần đạt về năng lực và phẩm chất theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Học sinh tự tin, tích cực, chủ động tham gia vào các hoạt động học tập, tỷ lệ học sinh hoàn thành môn học, hoạt động giáo dục và đạt các năng lực phẩm chất cao hơn so với năm học 2019-2020. Đánh giá kết quả cuối năm học, trên 99% học sinh lớp 1 được đánh giá đạt 5 phẩm chất chủ yếu và 10 năng lực cốt lõi. Xếp loại từ hoàn thành trở lên đạt trên 97%. Trong năm học đã có trên 8.200 học sinh được khen thưởng.
Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư 04 năm 2022, sửa đổi bổ sung một số điều khoản của thông tư 12 với nhiều thay đổi về việc học bằng lái xe ô tô kể từ ngày 15 tháng 6 tới đây, cụ thể như sau. Thứ nhất là tăng thời gian học thực hành lái xe ô tô trên đường. Theo đó, chương trình đào tạo lái xe ô tô hạng B1, B2 và C đều được điều chỉnh tăng thời gian học thực hành trên đường giao thông, nhưng đồng thời cũng giảm thời gian học thực hành trên sân tập lái để đảm bảo tổng số giờ học vẫn như trước đây. Thứ hai là lùi thời điểm học lái xe ô tô trên cabin mô phỏng. Cụ thể, chậm nhất là đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, các trung tâm đào tạo lái xe đều phải đưa nội dung học lái ô tô trên cabin mô phỏng vào chương trình đào tạo. Mỗi học viên học bằng B1, B2 và C sẽ được thực hành 3 giờ trên cabin học lái tại trung tâm đào tạo lái xe. Thứ ba là nhiều khả năng học phí học bằng lái xe ô tô sẽ tăng.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là chính sách xã hội mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may ốm đau hay có vấn đề về sức khỏe. Là hình thức bảo hiểm không vì mục đích lợi nhuận, bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau bệnh tật. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có quyền và lợi ích gì? Bảo hiểm y tế có ý nghĩa ra sao trong việc chăm sóc sức khỏe của mỗi chúng ta? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1.
Gia cảnh thuộc vào diện trung bình ở một xã vùng ven, nhưng gần 2 năm nay, cuộc sống của nhà ông bà Tiến Tùng bỗng trở nên chật vật vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thu nhập của 4 nhân khẩu vốn chỉ trông chờ vào ruộng rau và hơn hecta rừng quế, cùng số tiền làm thuê bấp bênh của hai anh con trai, khiến bà Tùng phải tính toán chi tiêu rẻ rẻ, hợp lý để đảm bảo cho mọi sinh hoạt. Hôm nay đã gần đến giờ trưa, bà Tùng đang ngao ngán ngồi nhìn gánh rau ế từ phiên chợ sáng, thở ngắn, thở dài, thì ông Tiến từ rừng quế về trong trạng thái hưng phấn vì men rượu.
Chưa có bao giờ đẹp, đẹp gì ấy nhỉ? Đẹp như hôm nay, non nước mây trời làm ta say say. Hay, hay, hay thật. Bà đó đâu rồi? Bà Tùng đâu rồi? Mở cho tôi cái cổng nào.
Say quá rồi à? Cổng tôi có khóa đâu, tôi chỉ khép thôi.
Thế mà không biết, cứ đợi mãi thôi.
Rõ là cái đồ say.
Say là say thế nào? Phải 3 chai nữa nhé. Đây vẫn tỉnh táo tàu nhá. Vẫn về được nhà, vẫn nhận ra cái gương mặt thân quen cũ mềm của tôi nhá.
Được rồi, ông không say chứ gì? Thế thì ông nghe tôi hỏi đây này.
Hỏi đi.
Cả làng cả nước người ta đang căng mình chống dịch Covid, thực hiện 5K. Thế mà các ông vẫn tụ tập trẻ chén, nhớ làm lây bệnh tật, khổ cả nhà thì sao?
Bà không phải lo cho tôi. Thứ nhất nhá, là tôi đã tiêm đủ 3 mũi vaccine. Thứ hai là tôi lại cứ xúc họng bằng cái loại vaccine 65 ấy. Thì Covid-19, đến Covid-20 thì cũng bị tiêu diệt tiệt.
Thôi, nhảm nhí. Ông tắt ngay cái băng rẻ đi cho tôi nhờ. Mà ông lấy đâu ra tiền mà nhậu nhẹt tùm lum thế hả?
Tiền thì tiền của tôi chứ tiền ở đâu. Bà hỏi mà là gì?
Thôi đúng rồi, chắc là tiền bán quế tiền sáng nay phải không? Ui giời ơi, cái thời buổi Covid, rau cỏ không bán được, chỉ trông vào mấy cái cây quế thôi. Ông làm thế nào thì làm đấy.
Bà đừng có mà lằng nhằng nhé. Tiền tôi cũng đặt mua cây quế con để trồng mới hết rồi. Mà cũng phải tái sản xuất sức lao động nữa chứ.
Hai vợ chồng ông bà Tiến Tùng đang đôi co, chẳng ai chịu ai, thì bà Thảo hàng xóm sang rủ bà Tùng đi mua bảo hiểm y tế.
Bà Tùng ơi! Bà Tùng ơi! Bà đang làm gì đấy?
À, bà Thảo sang chơi à?
Vâng.
Nhà tôi trong này này, mời bà vào đây, bà vào đây, vào đây.
Ui giời! Hôm nay trông ông Tiến hồng hào đẹp lão quá nhỉ?
Đẹp? Đẹp cái gì? Đã có điện đấy bà.
Thế à?
Mời bà vào uống nước.
Vâng. Bà uống nước đi.
Thế hôm nay chợ búa có ăn thua gì không?
Ăn thua gì không bà?
Thời buổi dịch giá ế lắm bà.
Chán thật bà nhỉ?
Đúng đấy, tình hình này xem ra có mỗi cái anh bảo hiểm y tế là đắt khách thôi bà ạ. Tôi thấy ở xã mình người ta rủ nhau đi mua ẩm ẩm ấy. Sốt ruột quá, tôi sang rủ bà đến nhà ông bảo đại lý mua lấy cái thẻ bảo hiểm y tế năm nay cho cả nhà bà ạ.
Tôi thì cũng định mua từ mấy hôm trước cơ bà.
Thế à?
Nhưng rau cỏ không bán được, nên bí quá.
Người ta mua đông mua tây thì kệ người ta. Mình muốn lúc nào mà trả được, quyền của mình, chứ việc gì cứ phải cuống ngay cả quýt lên đi. Mà tôi nghĩ nhá, nhà tôi chả cần phải mua bảo hiểm y tế cho nó tốn tiền.
Sao ông lại nói thế? Bảo hiểm y tế rất có lợi đấy, nhất là khi mình đau ốm phải nằm viện đấy ông ạ.
Ờ, thì tuyên truyền người ta nói thế cho nó hay thôi. Đấy, mấy năm trước hai vợ chồng tôi mua mà cả năm có sử dụng đến đâu. Quá là lãng phí.
Sao lại lãng phí?
Tôi với bà vẫn còn khỏe, sáng ra ruộng chăm rau, chiều lên đồi quế, ăn ngủ đều đều, lại không có bệnh nền. Hai thằng con thì khỏe như lực sĩ, tăng ca liên tục mà vẫn như không. Mua bảo hiểm y tế thì có khác gì vứt đi cả dăm triệu chứ ít ỏi gì.
Ôi giời ơi, ông ấy, chúa chủ quan, ai mà biết trước được sức khỏe ngày mai sẽ ra sao. Mà ông ấy tạm dừng đầu tư mở rộng đồi quế để mua bảo hiểm y tế trước đã.
Cái bà này, đất đã chuẩn bị rồi, cây giống cũng đặt rồi, mùa vụ cũng sắp hết rồi, không thể hoãn được. Thôi, cái bảo hiểm y tế mình cứ tạm để lại, dăm bữa nửa tháng nữa tôi cho tỉa quế đợt 2, sẽ dành tiền cho bà mua bảo hiểm y tế.
Không, tôi nói rồi đấy nhá, không có sau này lại bảo không có ý kiến gì. Đấy, từ nay cái việc mua bảo hiểm y tế ông phải lo, mua sớm mua muộn hay có vấn đề gì ông hoàn toàn do ông đấy.
Được, nhất trí, cứ thế đi.
Thời gian trôi đi, ông Tiến cũng quên luôn lời hứa mua bảo hiểm y tế cho gia đình. Thế nhưng sự đời không như tính toán và tai ương đã bất ngờ ập đến gia đình ông. Anh có trai cả bị tai nạn ngã giàn giáo dẫn đến đa chấn thương phải nằm viện dài ngày. Nghe tin, bà Thảo và ông Bảo đại lý bảo hiểm y tế xã đến thăm hỏi động viên gia đình bà Tùng. Cũng đúng lúc ông Tiến từ viện về.
À, ông Bảo, bà Thảo sang chơi ạ. À?
Vâng,
chào
ông. Ông vừa viện về đấy hả ông? Thế cháu đồ thế nào rồi hả ông?
Cứ mà hôm nay trông ông lạ lắm. Ông mệt à? Hay là có chuyện gì?
Không, không có chuyện gì cả. Mai thằng Đô được xuất viện.
Thế mà ông làm chúng tôi sốt hết cả ruột rồi. Thế
đây, mối lo nó ở trong cái túi này cơ này. Đấy,
chắc chắn là viện phí rồi. Ôi trời ơi, gì mà nhiều thế này.
Bao nhiêu tiền hả bà?
Tất tần tật các khoản chi phí hết gần 20 triệu ông bà.
Ôi, 20 triệu nhưng mà có bảo hiểm y tế thì lo cái gì? Chỉ phải nộp khoảng 4 triệu thôi. Chứ có vấn đề gì lắm đâu.
Khổ, ông ấy có chịu mua bảo hiểm y tế đâu.
Đấy.
Mà bây giờ ấy, mới trắng mắt ra.
Thì tiền tôi đã đầu tư vào đồi quế, chứ tôi có tiêu hoang phí gì đâu mà bà lại nói tôi.
Ôi trời, tôi thấy là không được rồi. Chứ ông bà tính toán gì thì tính, nhưng cái bảo hiểm y tế là phải nằm trong diện những vấn đề ưu tiên số 1.
Đúng là một phần do khó khăn, phần do tôi chủ quan. Cứ nghĩ cả nhà mình đều khỏe mạnh nên chưa cần thiết phải mua bảo hiểm y tế ông ạ.
Đấy, ông sai chính là ở chỗ đấy. Ốm đau bệnh tật rồi tai nạn rủi ro, nó đến bất thình lình, chưa có báo trước đâu để mà ông mua bảo hiểm. Chính vì thế mà người ta mới gọi thẻ bảo hiểm y tế là tấm bùa hộ mệnh chứ lị.
Đúng là cứ phải nhận được bài học đắt giá như thế thì ông mới ngộ ra được. Khổ, bây giờ lấy đâu ra tiền? Ông tính đi.
Thôi, chuyện đã xảy ra rồi. Bây giờ bà xem có còn khoản gì để nộp tiền cho con Mai nó ra viện đi. Mai tôi cho tỉa quế chắc cũng được khoảng 5 triệu đấy.
Nhưng mà làm gì còn khoản nào? Ông này, có khi phải bán đôi lợn đi không ạ?
Ấy, đôi lợn của bà vẫn còn nhỏ lắm, đang độ nhớn, bán thì phí quá. Bà có khi cũng chẳng đủ tiền đâu bà. Thôi, bên tôi có chục triệu chuẩn bị cho thằng hai lấy vợ, tôi cho ông bà mượn tạm, khi nào bán lợn trả lại cho tôi sau.
Tốt quá.
Được thế thì còn gì bằng.
Không biết là phải cảm ơn bà như thế nào cho nó đủ đây.
Ôi giời ơi, hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau, có gì mà phải ơn với huệ. À, mà đúng rồi, nếu muốn cảm ơn tôi ấy, thì ông hãy mua ngay cái bảo hiểm y tế cho cả nhà ông đi.
Đúng
rồi. Chắc chắn rồi, nhất định tôi sẽ mua. Nhưng mà tôi sẽ mua dần dần thôi bà. Chứ mua cho cả nhà một lúc thì hiện tại thật sự nói chuyện với bà là kinh tế tôi đang hơi khó khăn tí.
Mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình ấy thì càng nhiều người càng có lợi ông ạ. Từ thành viên thứ 2 trở đi nhá, là mức đóng sẽ được tính giảm dần ông ạ. Theo đó thì người thứ 2 chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất thôi.
70% à?
Ừ, thế còn người thứ ba lại giảm xuống còn có 60%.
Ô, thật à?
Người thứ tư là chỉ có đóng 50%. Và từ người thứ năm trở đi nhá, là chỉ còn có phải đóng 40% của người đầu tiên thôi. Đơn giản đấy mà.
Vậy ông cứ tính giúp xem cụ thể nhà tôi nó là bao nhiêu.
Đúng rồi.
Đây đây, tôi tính luôn cho nhá. Nó sẽ như thế này ông bà nhá. Ông Tiến của mình ấy là người thứ nhất thì một năm là phải đóng có 4,5% của mức lương cơ sở một tháng. Mà hiện tại là mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng, mà nhân với 12 tháng, vị chi một năm là 804.600 đồng. Đấy, khi đó người thứ hai, ví dụ như bà Tùng đây chẳng hạn nhá, là chỉ có phải đóng có 563.220 đồng thôi.
Ôi, thế thì hay quá ông ạ. Thì còn suất của hai thằng nhà tôi thì sao?
Đấy, ấy, tôi đang nói chưa hết. Tiếp đó là suất thứ ba là của anh Đô nhà mình đây nhá. Giảm xuống còn có 482.760 đồng. Và cuối cùng là suất của anh La. Đấy, anh Út đấy. Chỉ còn phải đóng có 402.300 đồng thôi. Như vậy là tổng số tiền gia đình ta phải đóng một năm là hơn 2.200.000 đồng. Chứ có nhiều gì lắm đâu.
Tính ra đấy, mỗi ngày gia đình mình phải bỏ ra khoảng 6.000 đồng thôi.
Đúng rồi.
Nhưng có thẻ bảo hiểm y tế là yên tâm. Chẳng may lúc ốm đau bệnh tật phải nằm viện điều trị dài ngày như anh Đô nhà mình đây á, thì
rồi,
được bảo hiểm y tế hỗ trợ tới 80% chi phí đấy. Vậy nên việc tham gia bảo hiểm y tế chính là đóng góp khi lành để dành khi ốm đấy ông bà.
Đấy, đấy cũng chính là cái tính ưu việt của chính sách bảo hiểm y tế, nhằm giúp cho người dân chia sẻ gánh nặng tài chính rồi để chi phí khám chữa bệnh. Hôm nay mình chưa dùng thì mình bù cho người khác, khi nào đến lượt mình thì cộng đồng lại bù lại cho mình mà.
Nhưng mà ông bảo này, tôi nghe nói là đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phiền hà nhiêu khê lắm mà ông.
Ôi trời ơi, ông phải biết là chính sách bảo hiểm y tế ngày càng được đổi mới nhằm nâng cao quyền lợi của người tham gia rồi. Các cơ sở y tế bây giờ là không ngừng đầu tư về cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng khám chữa bệnh. Mà ông biết không, bảo hiểm y tế cũng đã chi trả toàn bộ hoặc một phần cho người bệnh thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao đấy ông ạ. Mà hơn nữa nhá, mọi người chỉ cần có cái thẻ căn cước công dân thôi, hoặc là cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID trên cái điện thoại di động thông minh của mình này, đấy là có thể đi khám bệnh được mà không phải xuất trình bất cứ giấy tờ gì khác nữa. Rất thuận lợi ông ạ. Đấy.
Thế thì tuyệt vời ông, mặt trời quá đi thôi.
Tuyệt quá còn gì nữa.
Đến lúc này tôi mới hiểu được sâu sắc và đầy đủ ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm y tế. Thật đúng là của để dành khi ốm.
Của để dành là đúng rồi.
Ê, bây giờ ông đã thông suốt mua của để dành chưa? Hay là vẫn ưu tiên rượu đấy?
Chỉ biết cái là ra nhớ luôn. Tôi xác định từ bây giờ mua bảo hiểm y tế hàng năm phải là ưu tiên số 1.
Đúng rồi. Bảo
nhân gì không?
Đúng rồi, đúng rồi. Chuẩn không cần chỉnh.
Bảo hiểm y tế phải là ưu tiên số 1.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92.1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn huyện Lục Yên đã xảy ra một số hình thái thiên tai. Song nhờ chủ động các biện pháp phòng tránh nên đã hạn chế gây thiệt hại. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, huyện đang chỉ đạo các xã thị trấn xây dựng các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn nhằm chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Phản ánh của phóng viên chuyên mục. Là một trong những địa phương thường xuyên xảy ra ngập úng cục bộ, gây khó khăn trong việc đi lại của người dân, nhằm chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm nay, xã Minh Xuân đã kiện toàn phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, xây dựng phương án kế hoạch phòng chống thiên tai đảm bảo sát với thực tế địa phương. Đồng thời khai thác các phương án di dời, sơ tán người dân những khó khăn xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, xã cũng tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, cảnh báo hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng tránh ứng phó thiên tai, chuẩn bị đầy đủ nhân lực vật tư theo phương châm 4 tại chỗ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Ông Nguyễn Nguyên Đúng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Xuân cho biết.
Trên địa bàn xã thì cái công tác này đã được ban chỉ đạo xã thường xuyên coi như là tuyên truyền cho các hộ dân ở các gần cái khu vực sông suối và cái ta luy ven đồi để mà thường xuyên có cảnh giác mà khi có mưa lũ đấy, để mà phòng tránh nếu mà có hiện tượng bất thường là phải chỉ đạo bà con nhân dân là di rời hộ gia đình để đảm bảo an toàn phòng tránh.
Là xã có nhiều ao hồ lớn, đặc biệt là hồ Từ Hiếu, Rong Đen, để đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân. Vào mùa mưa bão, xã Mường Lai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của công tác phòng chống thiên tai, chủ động ứng phó và khắc phục kịp thời theo phương châm 4 tại chỗ. Xã đã chỉ đạo kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành đoàn thể trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời tổ chức kiểm tra các công trình kè, cống trước mùa mưa lũ và có phương án phòng chống khi có sự cố xảy ra. Xây dựng phương án di dời các hộ dân tại các khu vực sung yếu. Đến nay 100% thôn trong xã đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão theo các phương án đã đề ra. Ông Triệu Văn Thuộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Lai nói:
chỉ đạo cho công chức chuyên môn văn hóa xã hội xây dựng các cái bài viết để tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Đồng thời cũng chỉ đạo các thôn và ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của xã chuẩn bị các cái phương tiện 4 tại chỗ để đảm bảo mà khi có cái tình huống thời tiết xấu xảy ra trên địa bàn xã. Một cái việc hết sức là quan trọng đó là cái việc thường xuyên xuống tuyên truyền nhắc nhở các cái hộ gia đình ở cái khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, bị sạt lở ở chân núi đá sẽ sẵn sàng chủ động khi mà có cái dấu hiệu về sạt lở thì các hộ gia đình cần phải chủ động di chuyển con người và các cái tài sản để đảm bảo cho không bị thiệt hại về con người và tài sản.
Năm 2021, trên địa bàn huyện Lục Yên xảy ra 9 đợt thiên tai, làm thiệt hại về nhà cửa, hoa màu của nhân dân. Thiên tai đã làm 15 nhà bị tốc mái, gần 65 hecta lúa, hoa màu bị ngập. Mưa lớn làm hư hỏng 7 công trình thủy lợi, thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ đồng. Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện Lục Yên có 900 hộ sinh sống trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng của thiên tai, trong đó có 84 hộ sống trong vùng nguy hiểm cần di chuyển. Để chủ động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay, cùng với kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, huyện Lục Yên đang tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, cảnh báo hướng dẫn người dân các biện pháp phòng tránh, ứng phó với thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân sống ở vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chuẩn bị đầy đủ nhân lực vật tư theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Ông Trần Quốc Tuấn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lục Yên cho biết:
thực hiện tốt cái phương châm 4 tại chỗ ở cơ sở cũng như là huyện tổ chức rà soát các cái điểm xung yếu, đặc biệt là các điểm xung yếu liên quan đến hay bị ngập lụt trên các cái trục đường giao thông để bà con chủ động phòng tránh, vận động người dân thì di rời các cái chủ động di rời ra các cái điểm mà có cái nguy cơ cao về cái có tình huống thiên tai xảy ra.
Với sự chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống của chính quyền địa phương với phương châm 4 tại chỗ, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện Lục Yên sẽ phát huy hiệu quả, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất khi có mưa bão xảy ra. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. tăng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
4G giá 0 đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập Internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Quang Hải đá vào góc. Đánh đá!
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ôi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điêu ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Kìa, ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu, đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Hiện nay, việc sử dụng túi ni lông khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người và đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người.
Túi ni lông và các sản phẩm đồ nhựa chứa một số hóa chất độc hại có thể gây ung thư, ảnh hưởng xấu đến phát triển của não, làm thay đổi mô, biến đổi nhiễm sắc thể, sẩy thai, dị tật bẩm sinh, thay đổi nội tiết tố và nhiều hệ lụy khác đối với sức khỏe con người.
Tác hại nguy hiểm nhất là túi ni lông rất khó phân hủy. Theo các nhà nghiên cứu khoa học thì phải mất từ 500 đến 1.000 năm túi ni lông mới bị phân hủy trong môi trường tự nhiên.
Các biện pháp hạn chế tác hại của rác thải nhựa đó là hãy sử dụng sản phẩm đựng đồ được làm từ những nguyên liệu dễ phân hủy trong môi trường như giấy, tre, nứa, cói. Tái sử dụng rác thải nhựa và các mục đích khác mà không gây độc hại cho con người. Không vứt chung các loại rác thải nhựa, túi ni lông với các loại rác dễ phân hủy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái sản xuất thành các sản phẩm có ích khác.
Mỗi người dân hãy hành động bằng những việc làm thiết thực, tuyên truyền tới những người thân trong gia đình để cùng nhau bảo vệ môi trường.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.